Linh vực, chương 517, nữ tử Bạch Di, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ngươi muốn, Phùng Nhất Vưu hiểu ý, khóe miệng cong lên một cái góc độ âm trầm. Ta đi tìm Sâm Dã, nói cho phương vị chuẩn xác của Tần Liệt để cho người Đông Di đối phó bọn chúng. Dạ Ước Hạo lại một lần cười lên hung ác, ý kiến hay, chúng ta có thể ngồi thu lợi ngư ông, chờ sau khi người Đông Di cùng Tần Liệt huyết chiến, chúng ta quay người nhúng tay, xem có thể có thu hoạch mới hay không. Úc Môn phấn chấn hẳn lên, Tần Liệt, ta nhất định phải đem tên tiện dân này bằng thây vạn đoạn. Hoàng Su Lệ lấy một loại thanh âm khắc cốt minh tâm quát. Dạ Ước Hạo ta lớn như vậy, chưa bao giờ chịu vũ nhục lớn như hôm nay, ta phải làm Tần Liệt trọn đời không thể xoay người. Dạ Ước Hạo cũng quát lên, đôi sư tỷ sư đệ này quả nhiên là căm thù đến tận xương tủy đối với Tần Liệt, nghĩ hết mọi cách cũng muốn tiêu diệt Tần Liệt trước. Tần Liệt ngồi ngay ngắn ở trên đất tuyết. Từng tia chớp, từng tiếng sét đánh, từng chùm băng quang, từng luồng hậu thổ lực màu vàng sáng, thỉnh thoảng từ trong cơ thể hắn dao động ra. Mọi người ngưng trọng nhìn hắn. Giờ phút này, ba linh lực dao động khác nhau trong cơ thể Tần Liệt đã xảy ra xung đột rõ ràng với nhau. Tần Liệt thì là nhíu chặt lông mày, một tư thế hết đường xoay sở, điều này làm mọi người càng thêm lo lắng sốt ruột. Trong linh hải, chín đại nguyên phủ như chín vầng mặt trời chói mắt kịch liệt chiến đấu, cùng nổ bắn ra vạn tia sáng. Dao động mãnh liệt làm linh hải chấn động không ngớt, giống như ngay sau đó sẽ sụp đổ nổ tung. Tần Liệt lo lắng như đốt, làm sao bây giờ, Tần Liệt, khôi phục nguyên dạng thử chút, Huyễn Ma Tông Tuyết Mạch Viêm đột nhiên chen vào nói. Ba cỗ linh lực xung đột là vì hàn băng nguyên phủ đột biến, bởi vì hàn lực không ngừng tăng lên. Người có thể thử đem một bộ phận hàn khí tản mất để hàn lực trong linh hải sói mòn một bộ phận, làm chín nguyên phủ một lần nữa khôi phục cân bằng. Ý kiến hay, Đỗ Hướng Dương khen, tâm thần Tần Liệt khẽ động, hít sâu một hơi, hắn đem một luồng linh hồn ý thức tràn vào linh hải thu hồi, lập tức ngừng vận chuyển mọi linh quyết, không đi quan sát suy nghĩ hàn băng ý cảnh đồ. Thông qua hồn tinh, phong ma bi khôi phục hành động, cũng bị đồng loạt ngừng lại, hắn thử tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm. Tinh thần ý thức mơ hồ tâm linh kỳ ảo, hắn hít thở dần dần buông chậm, không nghĩ dị thường trong linh hải. Ồ, trên khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Trần dâng lên một cái biểu cảm mê hoặc, cau mày nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trong cảm giác của hắn, Tần Liệt giống như từ trong thiên địa biến mất, trên người không có sinh mệnh dao động rõ ràng, không có khí tức linh hồn mãnh liệt. Trong cảm giác Tần Liệt trước mắt như đã thành một khối hàn băng, cùng băng chi cấm địa hòa hợp một thể. Cái này cũng là cảm thụ của người khác, dao động hỗn loạn trong linh hải của hắn từng chút một bình phục xuống, hắn hẳn là đã tìm được cách giải quyết. Tạ Tĩnh Tuyền lặng lẽ nói. Mọi người nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện lực tia chớp băng quang màu vàng từ trong cơ thể Tần Liệt bắn vọt ra, quả nhiên dần dần một lần nữa thu vào trong máu thịt. Trên người Tần Liệt không có dao động náo động nữa. Mọi người dần dần yên lòng. Bọn họ phân biệt ngồi xuống ở bên cạnh Tần Liệt, lại đều tự lấy ra linh thạch để khôi phục. Sau nửa canh giờ, Tần Liệt dẫn trước mở mắt ra, phun ra một ngụm sương lạnh. Góc truyện audio.com, thật dài, tâm thần rốt cuộc tạm thời yên ổn xuống. Lần nữa nhìn trộm linh hải, hắn phát hiện hàn băng, lôi điện, đại địa chín nguyên phủ đã sớm ngừng tranh đấu kịch liệt, một lần nữa bình tĩnh xuống. Ba nguyên phủ trong suốt như quả cầu băng, hàn lực bên trong như băng quang không ngừng qua lại, tựa như còn đang tiếp tục mở rộng không gian trong nguyên phủ, làm nguyên phủ có thể chịu tải càng nhiều lực lượng hàn băng hơn. Lôi điện, đại địa nguyên phủ không có dị thường rõ ràng. Lúc vạn tượng cảnh, tổng cộng cần mở 9 nguyên phủ. Nguyên phủ sau khi mở thành công, sẽ dừng hình ảnh bất động, không thể tiếp tục mở rộng hay không? Tần Liệt nhìn về phía Đỗ Hướng Dương. Đỗ Hướng Dương cũng đã tỉnh lại. Theo ta được biết, ở sau khi 9 nguyên phủ mở thành công, mỗi một cảnh giới đột phá, đều sẽ làm nguyên phủ một lần nữa mở rộng. Thông u cảnh đột phá đến như ý cảnh bước vào phá toái cảnh, đột phá cửa ải lớn, nguyên phủ đều sẽ bởi vậy mà thay đổi. Đỗ Hướng Dương trầm ngâm, giải thích kỹ. Nhưng thông u cảnh, như ý cảnh tu luyện chủ yếu ở rèn luyện cùng tích lũy linh hồn. Hai cảnh giới này không quá cường điệu tu luyện nguyên phù, nhưng ở lúc đột phá, nguyên phù giống nhau bởi vậy được lợi. Người là nói, chỉ có ở lúc đột phá đại cảnh giới, nguyên phù mới có thể một lần nữa mở rộng không gian, khiến nguyên phù có thể cất chứa càng nhiều lực lượng hơn. Tần Liệt sờ cằm hỏi, hình như là như vậy. Đỗ Hướng Dương gật đầu. Về nguyên phủ, không cần quá mức để ý, chờ lúc bước vào phá toái cảnh, chín nguyên phủ còn cần nhất nhất phá vỡ. Tuyết Mạch Viêm nói, nhất nhất phá vỡ, Tần Liệt ngạc nhiên, đương nhiên, Tuyết Mạch Viêm kinh ngạc nhìn hắn một cái tiếp tục nói. Phá toái cảnh chính là một quá trình phá rồi sau đó lập ở cảnh giới này, chẳng những chín nguyên phủ cần nhất nhất phá vỡ, hòa chín làm một, ngay cả chân hồn cũng phải phá vỡ một lần nữa tụ tập lại. Hình như là như vậy, Đỗ Hướng Dương lại nói, Tần Liệt bỗng sừng sốt, lúc vạn tượng cảnh sau khi phải vất vả nhất nhất mở nguyên phủ tổng cộng mở ra chín nguyên phủ mới có thể đột phá đến thông u cảnh cần tra lại vì mở nguyên phủ là khai nguyên cảnh. Nhưng, sau khi bước vào thông u cảnh, võ giả sẽ không cần ở trên nguyên phủ hao phí quá nhiều tâm tư, chỉ cần chuyên chú vào rèn luyện tích lũy chân hồn. Đợi đến vượt qua như ý, bước vào phá toái, lại cần trái lại tiến hành phá vỡ đối với nguyên phủ, đem chín nguyên phủ nhất nhất phá vỡ, hòa chín làm một lại tìm cơ hội đột phá mới. Đừng nghĩ quá nhiều, điểm quan trọng, chỗ cần chú ý của mỗi một cảnh giới, chờ ngươi thật sự bước vào cảnh giới đó tự nhiên sẽ hiểu rõ trong lòng. Đỗ Hướng Dương cười thoải mái, đứng lên, nói, phá toái, niết bàn những cảnh giới này, cách chúng ta còn có một đoạn khoảng cách dài, chúng ta hiện tại không cần suy đoán, cũng không cần quá độ nghĩ nhiều, cái đó không cần thiết. Nếu không có việc gì, chúng ta xuất phát đi, Lạc Trần lạnh lùng nói, đối với đan điền linh hải dị thường, Tần Liệt cũng không sờ được, hắn ý thức được tình trạng lúc trước chính là một loại tẩu hỏa nhập ma. Trạng thái vô pháp vô niệm tựa như có thể điều chỉnh tâm linh, có thể làm hắn yên tĩnh an tường xuống, giúp hắn thoát ly loại hiểm cảnh đó. Thấy tạm thời không ngại, hắn cũng không đi nghĩ nhiều, gật gật đầu, nói. Đi, gocchuyenaudio.com, thôi, hắn một lần nữa lấy ra phong ma bi. Phong ma bi vừa toát ra, lập tức muốn hướng tới một phương hướng bay đi, Tần Liệt một bàn tay đè nó, sau khi xác định phương hướng nó bay đi, nói. Bên kia, mắt mọi người sáng lên, rốt cuộc nắm đúng phương hướng, vội vàng đi lên theo. Bọn chúng động rồi, bên kia, Hạ Hầu Uyên sờ một tấm lệnh bài, trầm giọng quát. Đoàn người Hắc Vu giáo Thiên Khí Tông, Vạn Thu Sơn, cách đám người Tần Liệt không đến trăm dặm, dựa vào lệnh bài bọn họ lập tức nhìn ra động hướng của đám người Tần Liệt. Dạ Ức Hạo còn chưa trở về, hắn đi tìm người Đông Di, chúng ta nên đợi bọn hắn một chút hay không? Tô Nhiên hỏi, chờ một lát, Hoàng Su Lệ hạ lệnh lạnh như băng. Phùng Nhất Vưu cùng Úc Môn hai người này chưa lên tiếng, đang cao mày khôi phục. Mười mấy phút sau, Dạ Ức Hạo cười lạnh trở về. Không phải Sâm Dã xuất lĩnh Hắc Di, là Bạch Di tộc nhân, do một nữ tử lĩnh quân, ta nói cho ả phương vị Tần Liệt, ả biết vô cấu hồn tuyền bị Tần Liệt cướp lấy, đã đuổi theo qua. Chờ bọn hắn đi qua trước, Hoàng Su Lệ lên tiếng. Bằng vào liên hệ vi diệu giữa lệnh bài với nhau, những người này chờ chốc lát sau khi xác định một đội Bạch Di khác hướng tới bọn Tần Liệt, bọn hắn mới một lần nữa xuất phát. Một ngày sau, bám theo phong ma bi ở băng chi cấm địa chạy đi, lệnh bài bên hông đám người Tần Liệt đều truyền đến tiếng kêu. Không phải đám người Hắc Vu giáo, hẳn là người Đông Di. Bọn chúng ở phía sau chúng ta, đã đến phạm vi lệnh bài có thể cảm giác bọn họ đã theo dõi chúng ta nên tăng tốc cắt đuôi bọn chúng hay không? Đỗ Hướng Dương hỏi, võ giả người Đông Di tốt xấu lẫn lộn, có rất nhiều người cảnh giới không cao, chúng ta nếu tốc độ nhanh hơn, võ giả cảnh giới cấp thấp của bọn chúng chưa chắc có thể đuổi kịp chúng ta. Tống Đình Ngọc nghĩ một chút, nói, như vậy, cho dù là những kẻ cảnh giới cao thâm đuổi theo, nhân số khẳng định cũng có hạn, thực không thể không giao phong, chúng ta cũng có thể bớt đi một chút áp lực. Vậy đẩy nhanh tốc độ, Tần Liệt nói, mọi người nhanh chóng đạt thành ăn ý, tốc độ vốn bình thường, lập tức tăng lên. Hai canh giờ sau, trong một cánh rừng rậm trắng như tuyết, trên từng cái cây tùng to lớn, tuyết đọng dày như tấm thảm trắng. Thông qua lệnh bài, bọn họ cảm giác được người Đông Di phía sau đuổi theo không bỏ, chỉ còn lại có mười mấy, đại đa số kẻ cảnh giới thấp kém, đều bị bọn họ bỏ lại xa, không có cách nào theo kịp. Bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xẹt, ngay phía trước bọn họ, dưới tàng cây một cây tùng cao mười mấy thước truyền đến một tiếng cười khẽ. Mọi người vội vàng nhìn. Dưới tuyết tùng, một nữ tử da thịt trắng nõn như tuyết, mặc áo tuyết da cừu thành thơi chờ bọn họ. Ở bên cạnh nữ tử này, Cao Vũ bị gông xiềng kim loại màu bạc khóa chặt hai tay cùng cổ, như tử tù bị giam cầm, còn bị nàng lấy xiềng xích dắt cúi đầu, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo âm u. Cao Vũ, sắc mặt Tần Liệt đột nhiên biến đổi. Các ngươi quen biết sao? Nữ tử Bạch Di tộc kia cười ha ha, hướng mọi người vẫy vẫy tay, nói. Người tên Cao Vũ này, nói Tần Liệt là bạn của hắn, mà Sâm Dã lại nói cho ta biết, một gã tên là Tần Liệt cướp lấy vô cấu hồn tuyển người Đông Di chúng ta đã sớm nhìn chằm chằm, đem sáu đạo hồn tuyển lấy đi hết. Nàng lấy ra một thanh băng kiếm màu bạc rộng hai ngón tay, để ở trên cổ Cao Vũ. gocchuyenaudio.com, cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Liệt, người này, ở trong mắt ngươi có đáng giá ba đạo vô cấu hồn tuyển hay không? Cao Vũ này là ai? Đỗ Hướng Dương ở trước khi tiến vào thần táng chẳng, đối với đám người Tần Liệt hiểu biết cũng không sâu, hắn vốn như rất nhiều người, chưa bao giờ coi trọng đám người Tần Liệt tới từ Xích Lan Đại Lục. Cho nên hắn cũng không quen biết Cao Vũ, Tuyết Mạch Viêm, Phan Thiên Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cao Vũ. Cao Vũ cùng chúng ta đến từ Xích Lan Đại Lục, hắn thông qua một tấm lệnh bài của Hạ Hầu gia, bước vào thần táng chàng. Tống Đình Ngọc thấp giọng giải thích, đã nhiều năm trước, hắn và Tần Liệt chính là chiến hữu, quan hệ rất tốt. Tạ Tĩnh Tuyền cũng nói, năm đó Tần Liệt Cao Vũ còn ở băng nham thành, lúc sinh sống ở Tinh Vân Các từng ở ngoài băng nham thành, chịu nàng điều động bắt giết phệ hồn thú. Ấn tượng của nàng đối với hai người vẫn khắc rất sâu. Cao Vũ, Tần Liệt cất giọng quát, bị gông xiềng kim loại màu bạc ghì chặt. Cao Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt âm lãnh như điện, hắn nhìn Tần Liệt một cái, sắc mặt có chút phức tạp nhưng chưa mở miệng nói chuyện. Hắn bị ta bố trí cấm chế ở trên người, không thể nói chuyện với ngươi. Nữ tử Bạch Di tộc lấy một thanh băng kiếm sắc bén, để ở trên cổ Cao Vũ, cười nói. Ta muốn dùng người này, hướng ngươi đổi lấy ba đạo vô cấu hồn tuyền, ý ngươi thế nào? Ta không lấy ra vô cấu hồn tuyền được. Tần Liệt cười khổ, phốc, băng kiếm của nữ tử Bạch Di thoáng rạch một cái, chuẩn xác ở trên cổ Cao Vũ vạch ra một tia máu. Máu tươi sau khi chảy ra, ở dưới khí lạnh của băng chi cấm địa, nhanh chóng bị đông lạnh, biến thành trạng thái cố định. Nữ tử Bạch Di cùng Cao Vũ, không giống bọn Đỗ Hướng Dương lấy khiên ánh sáng linh lực che chở toàn thân, mà là cùng Tần Liệt giống nhau bại lộ ở trong trời băng đất tuyết. Nữ tử Bạch Di kia, hiển nhiên tinh tu hàn băng lực, thân thể băng hàn thấu xương, lỗ chân lông cả người giống như cũng tản ra khí lạnh. Nàng yêu kiều đứng ở nơi đó, phảng phất cùng băng chi cấm địa hòa hợp một thể, biến thành một bộ phận trong thiên địa, đây là biểu hiện cực kỳ thích ứng băng chi cấm địa. Trong cơ thể Cao Vũ quả thực có năng lượng lưu động kỳ dị, những năng lượng đó đã như là đang giam cầm Cao Vũ, hoặc như là đang che chở hắn, làm hắn bại lộ ở băng chi cấm địa cũng sẽ không bị đông cứng thân thể. Xem ra, ngươi tựa như không muốn lấy vô cấu hồn tuyền đổi người. Bạch Di nữ tử nhướng mày, như vậy mà nói ta vất vả bắt ra hỏa này, đã không có giá trị gì. Bị giam cầm, Cao Vũ kinh ngạc nhìn Tần Liệt, ánh mắt u ám. Đừng, thấy nữ tử kia muốn xuống tay lần nữa, Tần Liệt sợ hãi biến sắc vội nói. Vô cấu hồn tuyền đã bị ta dùng hết, thật sự không có cách nào lấy ra, ngươi đưa ra cái điều kiện khác. Bị ngươi dùng hết rồi, nữ tử Bạch Di lắc đầu không tin, bị phong ma bi nuốt rồi, ta không có cách nào lấy ra. Tần Liệt buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, thật không phải ta không muốn cho ngươi. Phong ma bi, đôi mắt nữ tử Bạch Di sáng ngời, đột nhiên phản ứng lại. Sầm dã thế mà không gạt ta, trong tay ngươi thực có phong ma bi. Ở trong tay ta, Tần Liệt thản nhiên nói. Hắn sờ lên không gian giới chỉ, tâm niệm khẽ động, phong ma bi liền bay vọt ra. Phong ma bi vừa ra, lại hướng tới phương hướng chỗ băng linh bay đi, lại một lần bị Tần Liệt đè lại, không cho phép nó bay nhanh rời. gocchuyenaudio.com, đi, đây là phong ma bi. Không muốn Cao Vũ lập tức bị giết, ngươi cứ đem phong ma bi giao cho ta. Bạch Di nữ tử nhắc lại điều kiện. Tần Liệt, Đỗ Hướng Dương quát nhẹ, sắc mặt Lạc Trần cũng âm trầm xuống. Phong ma bi ở trong thần táng chàng, có tác dụng cực kỳ quan trọng, giấu giếm rất nhiều kỳ diệu, có thể nói là vũ khí sắc bén tung hoành nơi đây. Cách chương.